Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 2 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh, Nguyễn Trung điểm qua các tin tức quốc tế đáng chú ý.
Ukraine đe dọa sẽ đưa vũ khí hạng nặng trở lại tiền tuyến. Thủ tướng Anh từ chối bình luận về danh tính của John Thánh Chiến. Và phái đoàn Cuba lần đầu tiên tới Bộ Ngoại giao Mỹ đàm phán trong nhiều thập kỷ.
Nam Triều Tiên cứu xét ý kiến trả tiền mặt để đổi lấy tù binh bị Bắc Triều Tiên giam giữ. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về câu chuyện này cùng với các tin tức thời sự quốc tế khác trong buổi phát thanh này. Mong quý vị chờ đón nghe. Sau đây là bản tin quốc tế do Nguyễn Trung vừa cập nhật.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết quân đội nước ông đã sẵn sàng đưa các loại vũ khí hạng nặng trở lại tiền tuyến ở miền đông Ukraine vì cho rằng các phiến quân thân Nga vẫn tiếp tục vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay cho biết rằng có tiến bộ trong việc rút các loại vũ khí hạng nặng ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, hôm nay có nghi vấn về cam kết của cả hai phía đối với những điểm chính trong thỏa thuận ngừng bắn. Các quan chức quân sự ngày hôm qua đã cho các phóng viên của hãng tin Reuters thấy các xe tải kéo theo các khẩu pháo 100 ly từ ngôi làng Parashokivka, trong khi Kiev thừa nhận có sự giảm bớt đáng kể các vụ tấn công của phiến quân trong những ngày vừa qua. Nhưng sau khi có các vụ pháo kích tại thị trấn Chernukhin, thủ lĩnh tự xưng của nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk nói rằng có ít binh sĩ Ukraine đã rút đi. Ông Igor Prynitsko nói,
chúng tôi đã rút hơn 80% các loại vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến và Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã xác nhận điều đó. Bên phía chúng tôi đã làm mọi điều có thể, không như phía Ukraine. Họ đã thực hiện ít hơn và họ không đáp ứng các kế hoạch thời hạn đặt ra. Theo tôi được biết, số lượng vũ khí mà họ rút đi tới nay chỉ khoảng 15-20%.
Hôm qua, trong ngày thứ hai liên tiếp, các giới chức quân đội Ukraine cho biết không có thương vong trong các vụ giao tranh tại các khu vực gần biên giới Nga, dẫn tới hy vọng rằng một cuộc thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 12 tháng 2 do cộng đồng quốc tế điều giải sẽ được duy trì. Nhưng một chỉ huy người Mỹ trong lực lượng NATO nói rằng các phiến quân thân Nga không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ký tại Minsk, Belarus, dù họ dường như tỏ ra rút quân. Đại tướng Frederick Ben Hodges, chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu nói.
Thiết bị vũ khí hạng nặng của phiến quân và của Nga được di chuyển quanh quẩn, chứ không phải rút đi.
Chỉ huy quân đội Mỹ nói rằng cần phải duy trì áp lực ngoại giao đối với Nga. Nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo các nước phương Tây không nên áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Chính quyền Nga đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp vũ khí và lực lượng cho phiến quân. Moscow cho biết những người Nga chiến đấu cùng các phiến quân trong cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng qua là các tình nguyện viên. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh David Cameron đã từ chối xác nhận danh tính của John Thánh Chiến, chiến binh của nhà nước Hồi giáo đã bị điểm mặt là một người lập trình máy tính từ London trong các bản tin của hãng tin quốc tế. Khi được hỏi ngày hôm nay rằng liệu ông có thể xác minh phần tử chủ chiến đó có phải là Mohammed Mwazi, công dân Anh sinh ra ở Kuwait hay không, ông Cameron nói ông không thể bình luận về các trường hợp cụ thể, nhưng nhấn mạnh rằng Anh Quốc sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn các mối đe dọa về an ninh. Từ Wales, ông Cameron tuyên bố xin trích khi có bất kỳ ai trên thế giới thực hiện những tội ác kinh khủng và ghê tởm đối với các công dân Anh, thì chúng tôi sẽ làm hết sức có thể với sự tham gia của cảnh sát và các lực lượng và mọi lực lượng hiện có để truy tìm những kẻ đó và chặn đứng hành động của chúng. Đó là một ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Các quan chức tình báo Mỹ hôm qua đã xác nhận rằng người đàn ông xuất hiện trên một số đoạn video chặt đầu, các con tin tên là Mwazi. Một giới chức an ninh cấp cao của Anh nói với tờ The New York Times rằng Mwazi đã bị nhận dạng được một thời gian, nhưng chính quyền London không tiết lộ tên của người này với các lý do an ninh. Trong khi đó, thì theo một phúc trình mới của một tổ chức nghiên cứu tài chính khủng bố của Pháp, nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo sẽ chứng kiến các nguồn ngân quỹ của tổ chức này suy giảm nếu không thể chiếm thêm các phần lãnh thổ nữa. Báo cáo của tổ chức có tên gọi, viết tắt là TF, cũng cảnh báo rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa trên toàn cầu nhằm chặn đứng nguồn tiền hỗ trợ của nhà nước Hồi giáo, tổ chức kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ lớn của Iraq và Syria. Theo phúc trình công bố ngày hôm nay, nhóm cực đoan Hồi giáo thuộc phe Sunni này đã có một phần lớn nguồn tài chính thông qua các hoạt động tội phạm và tống tiền tại địa phương trong vùng lãnh thổ mà tổ chức này hoạt động. Phúc trình nhận định tiếp rằng điều đó đặt ra các thách thức khác biệt đối với cộng đồng quốc tế, nhưng cũng cho thấy tổ chức này sẽ bị giảm tài chính nếu không thể tìm ra được một nguồn tài chính khác, cũng như kiếm thêm được các vùng lãnh thổ mới. Nhóm cực đoan này đã chiếm các mỏ dầu, cướp ngân hàng, tống tiền nông dân, thực hiện các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc hoặc thu hút đóng góp từ các công dân nước ngoài để có tiền phục vụ cho các hoạt động tàn bạo của mình. Theo FATF, các phương pháp gây quỹ này đã rất hiệu quả và tổ chức này ước tính rằng nhà nước Hồi giáo đã tiếp cận được nửa tỷ đô la tiền mặt tại các ngân hàng nhà nước vào cuối năm 2014.
Thưa quý vị, dường như không có giới hạn nào cho những hành vi tàn ác mà các phần tử Hồi giáo quá khích thực hiện trong ý đồ tạo ra một thế giới được thiết kế theo cách họ diễn dịch đầu hồi. Trong khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiếp tục theo con đường phá hoại của họ, các chuyên gia nói bọn họ sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai hay bất cứ thứ gì không phù hợp với tầm nhìn của họ. Thông tin viên Đại tướng nói Hoa Kỳ Zatika Hulk ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Bích Châu trình bày chi tiết sau đây.
Nhà nước Hồi giáo hôm qua đã phổ biến một cuốn băng video cho thấy các phần tử chủ chiến phá hủy các di tích cổ ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Một số công trình đã có từ 2.000 năm và giá trị không thể tính được. Một trong những người được chiếu trong cuốn băng video dài 5 phút nói rằng các pho tượng đã bị phá hủy bởi vì chúng là những hình tượng tôn giáo của người Assyria và Akkadia, là những giống dân thời cổ đại không tin vào một thượng đế. Ông này nói, tiên tri Muhammad đã ra lệnh phá hủy tất cả các hình tượng tôn giáo này. Nhà nước Hồi giáo, theo một phiên bản khắc khe của đạo Hồi Sunni, không dung chấp điều họ coi là sự chệch hướng khỏi kinh Quran. Nhóm này đã phá hủy các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo Shia và Sufi, cũng như các nhà thờ Cơ Đốc giáo ở nhiều nơi tại Iraq và Syria, nằm trong dòng kiểm soát của họ. Nhưng chính sự phá hủy đời sống con người mới gây quan ngại cho thế giới nhiều hơn so với sự phá hoại vật chất. Các phần tử chủ chiến đã phổ biến những băng video ghê rợn trong chiến dịch khủng bố của bọn họ, trong đó có những vụ chặt đầu các con tin. Đại sứ lưu động Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein nói với đài truyền hình Allura rằng họ đang phá hủy các cộng đồng khác nhau ở Iraq và Syria đã từng có truyền thống sống chung với nhau trong hòa bình và tương kính.
They want a monolithic extremist view of Islam.
Họ muốn có một quan điểm đồng nhất và cực đoan về đạo Hồi được áp đặt đối với tất cả mọi người và sẵn sàng tiêu trừ hay sát hại những người không đồng quan điểm với họ.
Họ không dung tha việc đối xử tàn ác với những người Hồi giáo nghĩ khác với họ, cả phụ nữ hay trẻ em cũng thế.
Children of minorities have been captured in the...
Bà Renita Winter thuộc Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em nói, trẻ em thuộc các sắc tộc thiểu số đã bị bắt đi ở nhiều nơi. Ở những nơi mà tổ chức gọi là ISIL có sức mạnh đã bị cho đeo các nhãn để giá tiền, để đem bán ở các chợ, bán làm nô lệ. Liên Hiệp Quốc báo cáo, trẻ em bị nhà nước Hồi giáo bắt phải đối mặt với một số phận tàn bạo.
We had reports of children, especially children that are...
Bà cho biết, có báo cáo về trẻ em, nhất là các em có vấn đề tâm thần, đã bị sử dụng như các tay đánh bom tự sát, và có nhiều phần chắc là các em không hiểu mình làm gì. Đã có những băng video cho thấy, trẻ em rất nhỏ tuổi, chừng 8 tuổi hay nhỏ hơn, đã được huấn luyện, đã làm lính trẻ em. Tuy nhiên, tuyên truyền Hồi giáo quá khích dường như hấp dẫn đối với một số người Hồi giáo trẻ tuổi trên khắp thế giới. trong khi các chính phủ ra sức ngăn chặn mọi người du hành đến Syria để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhiều người đang kêu gọi các nỗ lực lớn hơn để chống hiện tượng cực đoan hóa.
Thưa quý vị, một dự án đập nước của Lào trên một phần sông Mekong đang khơi ra sự phản đối từ phía ngư dân địa phương, các tổ chức môi trường quốc tế và các nước láng giềng. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Say Money đã đi thăm vùng này để điều tra những mối quan ngại. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Sun Thaya đã lệ thuộc vào chiếc thuyền làm taxi để có thu nhập cho gia đình từ nhiều năm nay. Trung bình ông có thể kiếm được khoảng 200.000 kip, tức là khoảng 25 đô la một tháng, bằng cách đưa du khách đi xem những con cá heo sông ở biên giới giữa Lào và Campuchia. Khi không có du khách, người dân này câu cá trong vùng để nuôi sống gia đình. Nhưng này, người cha có 4 đứa con nói rằng kế sinh nhai của ông có thể lâm nguy, vì chính phủ Lào có kế hoạch xây dựng một đập thủy điện trên kênh Don Sahong, một con kênh chính của sông Mekong ở thượng nguồn cách tỉnh Champasak khoảng 2 km.
Tôi không biết phải làm gì nếu đập nước xây lên, nhưng tôi sẽ chờ chính phủ cấp cho tôi một việc làm. Tôi không thể nói tôi không thích đập này và tôi cũng không thể yêu cầu chính phủ ngưng xây đập.
Chính phủ nói đập này cần cho sự phát triển kinh tế đất nước, bởi vì nó có thể bán điện sản xuất ra được cho các nước láng giềng như Thái Lan. Nhưng dự án đập nước có công suất 260 MW này đã gây quan ngại, không những từ phía các ngư dân Lào như ông Sun Thaya, mà còn từ phía các giới chức, các tổ chức xã hội dân sự và các cộng đồng suốt dọc sông Mekong, từ Thái Lan ở thượng nguồn cho đến Campuchia và Việt Nam ở hạ nguồn. Ở Thái Lan, các cộng đồng dọc theo sông Mekong nói đập Don Sahong sẽ gây thiệt hại cho nguồn sinh nhai của họ, lệ thuộc chủ yếu vào cá của dòng sông và các tài nguyên thiên nhiên khác. Tại Chiang Mai, ông Purapong Pomun là giám đốc Hiệp hội Dòng sông Siam Sống Động, làm việc với các cộng đồng địa phương.
Ở Thái Lan, chúng tôi có 8 tỉnh nằm dọc theo sông Mekong và dân chúng địa phương đã sinh sống và lệ thuộc vào dòng sông từ nhiều thế hệ, nhất là về nguồn cá, những mảnh vườn ở bờ sông và chuyên chở.
Đập Don Sahong sẽ chặn con kênh quan trọng nhất của sông Mekong. Các chuyên gia độc lập nói cá dời cư qua con kênh này suốt năm. Tại một hội nghị tham vấn hồi tháng 12 ở Park Se bên Lào, đại diện mạng lưới sông ngòi Việt Nam, bà Dương Thiện đã kêu gọi hủy bỏ dự án đập Don Sahong.
Chúng tôi kêu gọi chính phủ Lào tức khắc hủy bỏ dự án đập Don Sahong và kêu gọi các chính phủ Việt Nam, Thái và Campuchia tiến hành các biện pháp cần thiết để tôn trọng trách nhiệm đối với việc bảo vệ sông Mekong và người dân.
Ủy ban quốc gia sông Mekong của Campuchia cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại. Ông Khol Vantana là tổng thư ký ủy ban.
Chúng tôi, những nước láng giềng trong ủy ban sông Mekong, cần một dự án đem lại lợi ích và không ảnh hưởng đến các quốc gia liên hệ, hoặc chỉ có tác động tối thiểu có thể chấp nhận được.
Cơ quan khai triển dự án Mega First của Malaysia nói mọi người không nên lo ngại bởi vì đập sẽ không có tác động đáng kể đối với các quốc gia chia sẻ sông Mekong. Ông Peter Hawkins là giám đốc về môi trường của công ty. Those concerns are not
warranted. They're not real. Các mối lo ngại đó là không cần thiết, không có thật. Lý do là các dự án này trong quy mô phát triển thủy lực ở phần châu thổ này của sông Mekong. Dự án này rất nhỏ bé, nó nhỏ bé, rất nhỏ so với các đập quan trọng khác ở thượng nguồn bên Lào, và nhất là ở Trung Quốc.
Lào nói họ sẽ xúc tiến với dự án đập. Ông Davon Poneko là Tổng Giám đốc Bộ Kế hoạch và Chính sách Năng lượng của Lào.
Chúng tôi có rất nhiều thông tin, chúng tôi có rất nhiều dữ liệu. Chúng tôi nay rất chắc chắn là với các biện pháp điều chỉnh chúng ta sẽ thực hiện, sẽ có tác động nhỏ đối với hạ nguồn hay thậm chí cả với thượng nguồn về sự di dời của cá.
Nhưng những người như ông Sun Thaya, người dân Lào làm nghề lái taxi thuyền, nói họ chỉ muốn có thể vẫn còn đánh cá được để nuôi sống gia đình và đưa du khách đi xem cá heo ở đây.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m/s. hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và ở Australia, xin quý vị gọi số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Tiếp theo, Trà My sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Lần đầu tiên, một tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước xây dựng dự thảo luật biểu tình và mở chiến dịch vận động kêu gọi Việt Nam sớm thông qua luật cho phép người dân biểu tình, bày tỏ chính kiến. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, dự thảo luật do Ban Cải cách Thể chế của Hội đề xướng nhằm góp phần giải quyết những vấn đề thật sự, những bức bối cấp bách trong xã hội hiện nay về quyền tự do tư tưởng và nhu cầu được thể hiện quan điểm của người dân giữa bối cảnh nhân quyền Việt Nam bị quốc tế đánh giá là xuống dốc trầm trọng. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho VOA Việt ngữ biết.
Cứ mỗi năm lại có ít nhất 1.000 cuộc đình công. Từ năm 2008 tới nay, có ít nhất là 1.000 cuộc biểu tình của dân chúng liên quan tới đất đai. Và tầng lớp dân hoa đất đai ở Việt Nam, mặc dù nhà nước không thể công bố một con số thống kê chính thức nào, nhưng mà theo những khảo sát sơ bộ của giới dân chúng thì lớp dân oan ở Việt Nam có thể lên tới hơn 1 triệu người. Điều đó cho thấy là vô cùng bức xúc. Và chưa kể đó, vấn nạn xã hội mà còn liên quan tới cả những điều mà chúng tôi gọi là vấn nạn chính trị, liên quan tới tinh thần phản kháng chống Trung Quốc và sự xâm lăng về kinh tế và sự đàn áp về mặt chính trị tư tưởng của Trung Quốc suốt những năm vừa qua, và đặc biệt là cái vụ Sơn Phan HD981 trong thời gian vừa rồi, đã thấy là có thể nói là sự bức xúc vô cùng lớn và hiểm họa cũng rất lớn từ cái mối xâm lăng của Trung Quốc mà buộc dân chúng, những người còn có lương tâm phải phản ứng, và phản ứng như thế nào thì phải xuống đường biểu thị một cách ôn hòa và chính đáng, chứ không phải là bạo loạn lật đổ chính quyền. Nhưng nhà nước đã ngăn cấm điều đó và thậm chí là còn đàn áp cách hết sức là thô bạo. Tôi muốn nói đó là những yêu cầu hết sức là bức thiết liên quan tới đời sống dân sinh và tự do về mặt tư tưởng và thể hiện tự do chính kiến của người dân.
Trong thư phát động gửi người Việt và các tổ chức trong và ngoài nước, những người khởi xướng dự luật biểu tình nhấn mạnh, biểu tình là quyền của công dân. Nhà cầm quyền không được dùng các văn bản dưới luật để điều chỉnh quyền căn bản này của người dân theo quy định của Hiến pháp Việt Nam. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, trên thực tế, từ bản Hiến pháp năm 92 tới nay, không có bất kỳ văn bản luật nào được ban hành dành cho quyền biểu tình của công dân. Và nhà nước cũng hoàn toàn thiếu thiện chí khi tìm mọi cách trì hoãn việc xây dựng và đưa luật biểu tình ra Quốc hội. Hôm nay, Chính phủ vừa đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án luật biểu tình dự kiến vào tháng 5 năm nay sang kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, dự kiến là vào tháng 10 năm sau. Trả lời báo giới hồi năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường từng nói là ông muốn luật biểu tình có thể sớm được thông qua vào năm nay. Ông Cường nói cần phải sớm thông qua luật này vì biểu tình là quyền cơ bản của người dân đã được quy định bởi Hiến pháp, vì vậy không thể trèo mãi. Vẫn theo lời ông, Hiến pháp quy định đây là quyền con người, nếu có bị hạn chế thì phải hạn chế bằng luật chứ không thể bằng nghị định của Chính phủ. Ông nói không phải cái gì biểu tình cũng sai. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, chính phủ không thể có cải cách thể chế nếu không bắt đầu bằng việc tôn trọng quyền tự do biểu tình của công dân. Và luật biểu tình không chỉ cần cho người dân mà còn có lợi cho chính quyền. Vẫn theo tổ chức xã hội dân sự này, thì trong khi luật biểu tình giúp bảo đảm quyền của người dân, thì nó cũng bảo đảm được nền tảng pháp lý cho cách hành xử của chính quyền. Hội nói, dự thảo luật biểu tình của hội được soạn thảo bởi một nhóm các chuyên gia trong nước và được dựa trên sự tham khảo các văn bản quốc tế cũng như các điều kiện đặc thù của Việt Nam. Luật gia Cao Minh Tâm, một thành viên chủ chốt trong ban soạn thảo, nói về những điểm nhấn trong dự luật này.
Cái luật này thì tôi muốn làm rõ hơn cái ý mà Hiến pháp đã nêu lâu nay. Trước đó thì phía Bộ Công an có 2 văn bản, tức là lợi dụng vào cái trật tự trị an đó để hạn chế cái chuyện mà người dân tụ tập đông người. Thì cái luật biểu tình này tôi muốn làm rõ ra là tụ tập đông người có khái niệm biểu tình, có khái niệm đình công. Cái mà hiện nay tôi muốn nhấn cho luật biểu tình đó là mọi chuyện nên làm theo luật. Luật đã có rồi, không phải là chưa có đâu. Nhưng rất tiếc là tôi không biết là tại sao mà chưa thực hiện được. Như tôi được biết là khi hiến pháp 2013 mà được có giá trị đó, thì ngay cả ông Nguyễn Tấn Dũng ký rất nhiều văn bản đề nghị là triển khai theo luật. Tôi thấy vẫn không triển khai.
Hiến pháp Việt Nam công nhận quyền biểu tình của công dân, nhưng trên thực tế, khi người dân muốn đi biểu tình phải xin và thường không được cho phép mà ngược lại, thường kết cục bằng những vụ bắt bớ, sách nhiễu. Luật gia Tâm nói, ông đồng ý rằng cần phải xin phép chính quyền trước khi biểu tình.
Tôi đồng ý điều này, tại vì để cho biết là cái định hướng mình biểu tình như thế nào, có vi phạm luật ánh sáng hay không, trật tự như thế nào để mọi người bảo vệ đoàn biểu tình, tránh kích động, tham khảo luật của Đức. Tôi căn cứ theo cái hiện thực Việt Nam từ một số điều, tôi đề nghị là chỉ xin phép trước khi diễn ra, xin phép từ 12 tiếng đến 24 tiếng là vừa đúng đủ rồi. Trong khi đó thì Bộ Công an thì theo tôi được biết họ đề nghị là tới một tuần lễ lận. Tuần lễ thì lâu quá, giống như là cái chuyện quy trình mà để đình công thì mất 15 ngày. Điều đó cũng không hợp lý.
Giữa lúc luật biểu tình do Quốc hội soạn thảo bị trì hoãn nhiều lần, dự luật do xã hội dân sự đề nghị như thế này liệu có kỳ vọng như thế nào? Nhà báo Phạm Chí Dũng.
Tôi chỉ đặt một kỳ vọng nhỏ thôi, là xã hội dân sự góp một tiếng nói vào dự luật biểu tình, đề nghị luật biểu tình và đề nghị thảo luận xung quanh luật biểu tình để góp một tiếng nói của dân chúng thể hiện quyền chính đáng của mình. Thì thực sự tôi không hy vọng vào việc nhà nước hay là Quốc hội có thể thông qua luật biểu tình sớm.
Dự luật biểu tình của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được công bố rộng rãi trên các trang mạng xã hội để lấy ý kiến của người dân trong và ngoài nước trước khi trình cho Quốc hội và các ban ngành liên quan. Trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập cũng mở mục vận động luật biểu tình để đón nhận ý kiến đa chiều của người dân trong và ngoài nước.
Thưa quý vị, chính phủ Nam Triều Tiên đang cứu xét việc thành lập một quỹ tiền mặt để dùng trong chương trình trao đổi tù binh với Bắc Triều Tiên. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Brian Padden tường trình là hầu hết người dân Seoul muốn các tù binh bị Bắc Triều Tiên giam giữ kể từ năm 1953 được trả tự do. Bích Châu trình bày chi tiết.
Thủ tướng Nam Triều Tiên vừa mới được bổ nhiệm Lee Won-kyu nói với Quốc hội trong tuần này là ông muốn đưa về nước những tù binh bị giam tại Bắc Triều Tiên trong hơn 60 năm, cũng như những người khác bị Bình Nhưỡng bắt cóc. Ông nói một cách có thể làm được, việc này là chi tiền cho Bình Nhưỡng theo lối Tây Đức đã chi tiền cho Đông Đức trong suốt cuộc chiến tranh lạnh để đổi lấy tự do cho hàng ngàn tù nhân chính trị, theo một chương trình được gọi là Freikorp. Thủ tướng Lee Won-kyu nói cuộc trao đổi Freikorp theo lối Triều Tiên đáng được cứu xét và ông sẽ chỉ thị chính phủ tiến hành một cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn về vấn đề này. Chính phủ Nam Triều Tiên tin là còn hơn 500 tù binh chiến tranh bị miền Bắc bắt trước khi chiến tranh Triều Tiên chấm dứt vào năm 1953, hiện vẫn còn bị giam giữ tại Bắc Triều Tiên. Kể từ khi chiến tranh chấm dứt, Bắc Triều Tiên đã bắt giữ hay bắt cóc thêm hàng trăm công dân Nam Triều Tiên nữa vì nhiều lý do khác nhau. Ông Choi Sung-yo nói, gián điệp Bắc Triều Tiên bắt cóc cha ông đang làm việc trên một tàu đánh cá gần vùng biên giới vào năm 1967. Ông Choi hiện là chủ tịch một tổ chức có tên là Liên hội đại diện cho những gia đình, những người bị bắt cóc. Ông Choi nói, Bắc Triều Tiên bắt cha ông vì cha ông là một thuyền trưởng nổi tiếng của Hải quân Nam Triều Tiên trong thời kỳ chiến tranh. Ông Choi nói Bắc Triều Tiên đem cha ông ra xử và tại một phiên tòa công khai và đã hành quyết cha ông. Ông nói cha ông là người bị bắt cóc đầu tiên, sau đó được chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye tặng thưởng quân chương. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên đầu tiên đưa ra ý kiến trả tiền để đổi lấy tự do cho các tù binh và các tù nhân chính trị cách đây vài năm. Theo kế hoạch Freikorp, Tây Đức đã trả hơn 50.000 đô la cho mỗi tù nhân. Ý kiến này chưa được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng Nam Triều Tiên. Nhiều người quan ngại là việc này cũng như trả tiền chuộc con tin, một chương trình trả tiền mặt để đổi lấy tù nhân có thể khuyến khích thêm nhiều vụ bắt cóc nữa trong tương lai. Bình Nhưỡng cũng có thể đòi một giá quá đáng hay có thể dùng tiền để tài trợ cho chương trình hạt nhân của họ. Ông Choi Sung-yong không nghĩ là có ý muốn chính trị của cả Seoul lẫn Bình Nhưỡng để đưa về Nam Triều Tiên các tù binh hay những người bị bắt cóc. Ông Choi Soon-jeong nói, ông biết ơn Thủ tướng đề cập trên nguyên tắc đến việc này, nhưng ông tự hỏi, không biết Bắc Triều Tiên muốn bán những người bị họ giam giữ hay không. Một số người bị bắt cóc, bị buộc làm việc trong các nhà xưởng, hay hầm mỏ, hay trong những điều kiện khắc nghiệt. Nhiều gia đình của những tù binh bị bắt trong chiến tranh cũng không biết là người thân của họ có còn sống hay không nữa.
Thưa quý vị, một phái đoàn của Cuba lần đầu tiên kể từ năm 1961 sẽ có mặt tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm nay để thảo luận về việc khôi phục lại quan hệ ngoại giao với Mỹ. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng cuộc họp ngày hôm nay sẽ tập trung vào những bước đi cần thiết để mở cửa các đại sứ quán của hai nước ở Washington cũng như Havana càng sớm càng tốt. Một chuyên gia về chính sách của Mỹ nói ông tin rằng hai bên sẽ nghiêm túc thảo luận và sẽ tiến hành các bước đi cần thiết để mở các đại sứ quán trong vòng vài tháng tới. Ông Ted Pickhorn, một nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Brookings, nhận định.
Tôi nghĩ rằng nếu họ có thể gỡ bỏ các nút thắt đó, thì triển vọng tốt nhất là có thể là tháng 5 hoặc tháng 6, ta có thể thấy cờ được treo lên và biển hiệu sẽ được lắp ở phía trước. Phía Mỹ đã có một tòa nhà lớn tại một khu vực đắc địa bên bờ sông tại Cuba, mà chỉ cần lắp một tấm biển khác lên phía trước.
Một tháng sau các cuộc đàm phán sơ khởi tại La Habana nhằm tái thiết lập quan hệ, Cuba nói rằng nước này muốn Hoa Kỳ bỏ tên khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố trong khi thảo luận vấn đề mở cửa đại sứ quán. Nhưng phái đoàn Mỹ không liên kết hai vấn đề này là một và nói rằng việc đánh giá danh sách hỗ trợ khủng bố trên là một tiến trình hoàn toàn khác. Ông Ted Pickhorn nhận định tiếp.
Cuba đã bị liệt vào danh sách này kể từ năm 1982. Nhưng mỗi năm Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt xét lại danh sách đó. Họ đều kết luận rằng ngày càng có ít bằng chứng củng cố lập luận cho rằng Cuba nên nằm trong danh sách này. Tôi nghĩ rằng thực tế khác biệt hoàn toàn với chính sách mà Tổng thống đã nhận ra điều đó.
Chuyên gia về chính sách của Mỹ nói, ông tin rằng sáng kiến của Tổng thống Obama đối với Cuba sẽ là một di sản mới đối với nhiệm kỳ Tổng thống của ông khi còn 2 năm nữa là hết. Thưa quý vị, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông tuyên bố mang theo thuốc nổ bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul. Các hãng thông tấn ngày hôm nay cho biết rằng cảnh sát tin rằng người đàn ông ở trong tình trạng bất ổn tâm thần, dù không rõ là ông ta có thực sự mang theo bom hay không. Một blogger người Mỹ từng có những bài viết về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đã bị chém chết ở thủ đô của Bangladesh. Cảnh sát cho biết ông Avijit Roy và vợ của ông Rafida Ahmed đã bị tấn công hồi khuya hôm qua sau khi rời một hội chợ sách ở Đại học Dhaka. Bà Ahmed bị thương nặng trong vụ tấn công. Chưa có ai nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ tới 11 giờ đêm giờ Việt Nam trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.